Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ ba, ngày 22 tháng 3 có những nội dung chính sau đây.
Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên họp phiên thường kỳ tháng 3 năm 2022.
100% xã phường ở thành phố Thái Nguyên thu gom xử lý rác thải tập trung.
Thu giữ trên 11.000 khẩu trang và gói giấy ăn nhập lậu.
Nữ trung tá và những chuyên án ma túy khủng. Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng ngày 22 tháng 3, đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên chủ trì phiên họp thường kỳ tháng 3 của Ủy ban nhân dân thành phố để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội quý 1, triển khai nhiệm vụ quý 2 năm 2022 và thông qua một số nội dung quan trọng khác. Quý 1 năm 2022, trong điều kiện gặp nhiều khó khăn thách thức, đặc biệt là diễn biến phức tạp và sự bùng phát nhanh của dịch COVID-19 trên địa bàn, nhưng ngay từ những ngày đầu, tháng đầu, quý đầu của năm 2022, Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, quyết liệt các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của năm 2022. Kết quả hoạt động dịch vụ thương mại, sản xuất công nông lâm nghiệp ổn định, dự ước giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn, giá so sánh năm 2010 quý 1 là 8.838 tỷ đồng, tăng 7,9% so với cùng kỳ năm 2021. Thu ngân sách ước đạt trên 618 tỷ đồng, đảm bảo các nhiệm vụ chi thường xuyên và chi các nhiệm vụ đột xuất phát sinh trên địa bàn. Công tác quy hoạch, quản lý đô thị, tài nguyên, vệ sinh môi trường, bồi thường hỗ trợ và tái định cư, công tác cải cách hành chính tiếp tục được triển khai tích cực. Công tác an sinh xã hội được đẩy mạnh, quốc phòng an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội cơ bản được đảm bảo. Tổ chức tốt các hoạt động phục vụ nhân dân đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, đảm bảo an toàn, lành mạnh, tiết kiệm. Thành phố chủ động tích cực và linh hoạt trong chỉ đạo điều hành các giải pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn, phù hợp với từng cấp độ dịch và theo đúng chỉ đạo hướng dẫn của Chính phủ, Bộ Y tế và Ủy ban nhân dân tỉnh. Trong quý 2 năm 2022, thành phố sẽ tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, đúng quy định các nội dung chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh về phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, thực hiện đồng bộ các giải pháp tăng thu ngân sách, tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19 với phương châm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trong giai đoạn bình thường mới, gắn với các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách, lâu dài và bài học kinh nghiệm trong công tác phòng chống dịch. Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã nghe và cho ý kiến vào kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên 19 tháng 10 năm 1962, 19 tháng 10 năm 2022. Qua thảo luận, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố đề nghị đơn vị chức năng căn cứ vào tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn để tham mưu phương án tổ chức các hoạt động với quy mô, hình thức phù hợp, góp phần tạo không khí vui tươi phấn khởi, cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân trên địa bàn. Ngoài ra, hội nghị cũng nghe và cho ý kiến vào một số nội dung quan trọng khác như kế hoạch lắp đặt hệ thống camera an ninh trên các tuyến đường chính, kế hoạch lắp đặt hệ thống cảnh báo đột nhập các mục tiêu quan trọng của thành phố, báo cáo kết quả xây dựng đề án thực hiện chính sách tinh giản biên chế các đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên từ năm 2022 đến năm 2030 và phương án sắp xếp bố trí số lượng cấp phó các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên, v.v.
Sáng 22 tháng 3, Đảng bộ phường Tích Lương long trọng tổ chức lễ trao huy hiệu Đảng đợt 3 tháng 2 năm 2022 cho 14 đảng viên thuộc Đảng bộ phường. Đồng chí Phạm Thị Lý, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy dự và trực tiếp trao huy hiệu cho các đảng viên. Trong số các đảng viên được trao tặng huy hiệu đợt này, có một đảng viên được trao tặng huy hiệu 75 năm tuổi Đảng, 3 đảng viên được trao tặng huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, 5 đảng viên được trao tặng huy hiệu 55 và 50 năm tuổi Đảng, 5 đảng viên được trao tặng huy hiệu 45 và 40 năm tuổi Đảng và 1 đảng viên được trao tặng huy hiệu 30 năm tuổi Đảng. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phạm Thị Lý, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đã chúc mừng và mong các đồng chí được nhận huy hiệu Đảng đợt này tiếp tục nêu cao vai trò trách nhiệm của người đảng viên, phát huy phẩm chất đạo đức cách mạng, tinh thần tiên phong gương mẫu và bề dày kinh nghiệm, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, cống hiến trí tuệ, công sức và sự nghiệp xây dựng và phát triển của địa phương, tuyên truyền vận động gia đình, cán bộ, đảng viên, nhân dân nơi cư trú thực hiện tốt chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, quy định của địa phương, là cầu nối giữa Đảng và nhân dân, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, góp phần tham gia xây dựng phường Tích Lương nói riêng và thành phố Thái Nguyên nói chung ngày càng phát triển, văn minh, hiện đại.
Ngày 21 tháng 3, tại phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, Thành đoàn Thái Nguyên phối hợp với Thành đoàn Sông Công tổ chức chương trình trao tặng công trình thanh niên, khu tập thể dục liên hoàn cho thiếu nhi trên địa bàn phường. Khu tập thể dục liên hoàn được lắp đặt tại trường mầm non Lương Sơn với 5 thiết bị tập thể dục có tổng trị giá 15 triệu đồng. Mỗi thiết bị tập luyện đều được thiết kế phù hợp với thể lực của các bé mầm non trong nhà trường. Cũng tại chương trình, tuổi trẻ hai đơn vị đã trao tặng 6 suất quà cho các đối tượng là cựu thanh niên xung phong và trao 15 suất học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập của phường Lương Sơn. Đây là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và hướng đến chào mừng Đại hội đoàn các cấp, nhiệm kỳ 2022-2027, đồng thời tạo sự gắn kết giữa cơ sở đoàn của hai thành phố, cũng như với cấp ủy và tổ chức đoàn thanh niên địa phương.
Với mục tiêu bảo vệ môi trường, đảm bảo mỹ quan đô thị, thời gian qua, thành phố Thái Nguyên đã chỉ đạo các phòng ban chuyên môn chú trọng công tác vệ sinh môi trường, thu gom xử lý rác thải trên địa bàn. Tính đến nay, rác thải sinh hoạt tại 32 trên 32 xã phường trên địa bàn thành phố được thu gom vận chuyển và xử lý tập trung tại bãi rác Đá Mài, xã Tân Cương. Theo số liệu thống kê, tổng lượng rác thu gom trên địa bàn thành phố bình quân là gần 240 tấn trên ngày, trong đó có hơn 213 tấn rác thải đốt được, khối lượng rác tái chế là gần 13 tấn, còn lại là rác không đốt được. Về công tác xử lý, Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Thái Nguyên, đơn vị thu gom vận chuyển và xử lý rác thải trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đang thực hiện với hai hình thức là chôn lấp và đốt, đảm bảo vệ sinh môi trường. Để có được kết quả trên, ngoài việc quan tâm đầu tư kinh phí mua sắm sửa chữa trang thiết bị, xe gom rác, thùng rác, túi đựng rác, phục vụ việc thu gom vận chuyển rác thải, thành phố Thái Nguyên đã chỉ đạo hệ thống chính trị cùng vào cuộc tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của người dân cùng chung tay bảo vệ môi trường. Giai đoạn 2017-2020, thành phố Thái Nguyên đầu tư gần 8 tỷ đồng mua sắm trang thiết bị. Giai đoạn 2021-2025, thành phố dự kiến sẽ đầu tư thêm hơn 5 tỷ đồng thực hiện nội dung này.
Chiều ngày 21 tháng 3, Đội Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố Thái Nguyên đã triệu tập Nguyễn Thanh Tùng, sinh năm 1991, trú tại xóm Ngọc Tân, xã Ngọc Sơn, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang, đến làm việc về hành vi vận chuyển trái phép hàng hóa lậu không có nguồn gốc xuất xứ. Trước đó, vào khoảng 17 giờ 50 phút ngày 18 tháng 3 năm 2022, tại tổ 2 phường Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên, tổ công tác Đội Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố Thái Nguyên đã phát hiện và kiểm tra xe ô tô biển kiểm soát 18C04654 do Nguyễn Thanh Tùng điều khiển. Qua kiểm tra phát hiện trên thùng xe có 7.100 chiếc khẩu trang chống bụi siêu mịn La Mắc và 4.000 gói giấy ăn ngoài vỏ in tiếng nước ngoài. Tại thời điểm kiểm tra, lái xe không cung cấp được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ hợp pháp của số hàng. Theo lời khai, Tùng nhận chở thuê hàng từ xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội lên Thái Nguyên cho người phụ nữ tên là Dương Thị Yến ở huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang với tiền công là 400.000 đồng. Hiện Công an thành phố Thái Nguyên đang xác minh để xử lý theo quy định của pháp luật. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres vừa phát đi thông điệp Ngày nước Thế giới 2022. Theo đó, Ngày nước Thế giới 22 tháng 3 năm 2022 được Liên Hợp Quốc phát động với chủ đề là nước ngầm biến nguồn tài nguyên vô hình thành hữu hình, nhằm nhấn mạnh vai trò quan trọng của nước ngầm trong hệ thống nước và điều kiện vệ sinh, nông nghiệp, công nghiệp, hệ sinh thái và thích ứng với biến đổi khí hậu. Đồng thời, chủ đề Ngày nước Thế giới năm 2022 cũng hướng đến kêu gọi sự quan tâm của cộng đồng cần có những hành động khai thác, bảo vệ và sử dụng bền vững nguồn nước ngầm. Đây sẽ là việc làm trọng tâm để tồn tại và thích ứng với biến đổi khí hậu và đáp ứng nhu cầu của dân số ngày càng tăng. Gửi thông điệp cho sự kiện quan trọng này, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres nhấn mạnh, nhu cầu về nước của nhân loại đang ngày càng lớn dần, áp lực lên nguồn nước ngày càng tăng do sử dụng quá mức, ô nhiễm và biến đổi khí hậu, hạn hán và các đợt nắng nóng ngày càng gay gắt và diễn ra thường xuyên hơn. Mực nước biển dâng đang thúc đẩy xâm nhập mặn vào các tầng chứa nước ven biển, các tầng chứa nước ngầm đang bị cạn kiệt. Nước có thể là nguồn gốc của xung đột, nhưng cũng là khởi nguồn của sự hợp tác. Điều quan trọng là chúng ta phải làm việc cùng nhau để tạo ra khả năng quản lý tốt hơn đối với tất cả các nguồn nước, bao gồm cả nguồn cung cấp nước ngầm trên thế giới. Nước ngầm không thể nhìn thấy, nhưng chúng ta không thể vì thế không nghĩ và quan tâm đến nó, được tích trữ trong đá và đất. Nước ngầm là nguồn nước ngọt lớn nhất của chúng ta. Nó duy trì nguồn cung cấp nước uống, hệ thống vệ sinh, nông nghiệp, công nghiệp và hệ sinh thái. Tuy nhiên, khoảng 20% các tầng chứa nước trên thế giới đang bị khai thác quá mức. Ở nhiều nơi, chúng ta chỉ đơn giản là không biết trữ lượng của nguồn tài nguyên quý giá này còn bao nhiêu. Chúng ta cần cải thiện việc thăm dò, giám sát và phân tích tài nguyên nước ngầm nhằm bảo vệ, quản lý tốt hơn và giúp đạt được các mục tiêu phát triển bền vững. Hội nghị về nước của Liên Hợp Quốc trong năm tới sẽ tạo một cơ hội quyết định để thúc đẩy hành động về nước cho sự phát triển bền vững. Nhân ngày nước thế giới 22 tháng 3 năm 2022, chúng ta hãy cam kết tăng cường sự hợp tác giữa các ngành và hợp tác xuyên biên giới để có thể cân bằng bền vững giữa nhu cầu của con người và thiên nhiên, đồng thời khai thác sử dụng bền vững nước ngầm cho các thế hệ hiện tại và tương lai. Nếu có cơ hội lựa chọn lại, tôi sẽ vẫn xin đầu quân cho lực lượng cảnh sát điều tra về ma túy cùng anh em xông pha nguy hiểm để đấu tranh trực diện với tội phạm. Trung tá Đặng Thị Tâm, trinh sát viên thuộc đội chuyên đề về công tác nghiệp vụ cơ bản và truy nã truy tìm Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh, nói với chúng tôi như vậy khi bắt đầu cuộc trò chuyện. Những vai diễn đặc biệt. Sinh ra trong một gia đình có truyền thống, từ nhỏ chị Đặng Thị Tâm đã nuôi mơ ước được phục vụ trong ngành công an như bố mẹ mình. Đó là lý do chị quyết định thi vào Học viện Cảnh sát Nhân dân. Ra trường, được phân công ở nhiều đơn vị nghiệp vụ khác nhau, nhưng lực lượng đấu tranh với tội phạm ma túy chính là nơi chị gắn bó lâu nhất. Từ năm 2006, năm 2017, chị được điều chuyển từ Bắc Cạn về Thái Nguyên, công tác tại bộ phận chiến đấu trực tiếp của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy. Từ đó tới nay, chị Tâm tham gia hầu hết các chuyên án lớn đấu tranh với tội phạm ma túy trên địa bàn. Với đặc thù nhiệm vụ công việc của Trung tá Đặng Thị Tâm và các đồng đội không có giờ giấc cố định và thường xuyên phải nhập vai để điều tra, theo dõi đối tượng. Khi là người bán hàng rong, lúc là nhân viên thu tiền điện, nước, thậm chí là nhân viên nhà nghỉ. Tháng 3 năm 2018, Công an tỉnh Bắc Cạn thực hiện một chuyên án về ma túy và đề nghị phía Thái Nguyên hỗ trợ. Chị Tâm xung phong tham gia. Theo các nguồn tin và nghiệp vụ trinh sát, đối tượng sẽ giao dịch tại nhà nghỉ Tân Thịnh thuộc địa bàn phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên. Vì thế, chị Tâm được bố trí làm nhân viên phục vụ ở đây. Do có sự thống nhất với chủ nhà, nên chị Tâm được phép đi khảo sát các phòng, địa thế khu vực và bắt quen với người dân xung quanh. Nhập vai nhân viên phục vụ phòng, hàng ngày cứ sáng sớm là chị Tâm tự đi xe máy tới hoặc được chồng đưa tới gần đó rồi tự mình đi bộ đến nhà nghỉ. Bữa trưa và tối ra quán cơm Bình Dân để tiện nắm thêm thông tin. Nhiều tối vì đặc thù nên phải ngủ lại. Các trinh sát nam cũng được bố trí ở gần đó để kịp thời hỗ trợ. Đêm ngày 5 tháng 3 năm 2018, ngay khi thấy đối tượng xuất hiện, chị Tâm là người đầu tiên tiếp cận, dùng xe máy lao thẳng vào, khiến hắn ngã ra sân rồi khống chế tay chân. Khi đối tượng có biểu hiện cắn lưỡi, chị nhanh trí dùng dép của một người dân để nhét vào miệng hắn. Chuyên án thành công, kẻ bị bắt là Nông Thanh Quyết, sinh năm 1989, trú tại huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Cạn. Tăng vật thu giữ là 5 bánh heroin với tổng trọng lượng hơn 1,7 kg. Chuyên án đấu tranh với bà chủ ma túy Trần Thị Kim Chi ở phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên vào tháng 5 năm 2019 cũng để lại trong chị nhiều kỷ niệm. Trung tá Đặng Thị Tâm chia sẻ, nếu ai từng tiếp xúc với đối tượng Chi, hẳn đều ấn tượng vì chị ta rất đẹp, dù đã hơn 50 tuổi. Quá trình trinh sát theo dõi, chúng tôi nhận thấy đây còn là người rất lọc lõi và kinh nghiệm, có tới trăm phương ngàn kế để đánh lạc hướng lực lượng điều tra. Nhiều ngày liên tục, anh em trinh sát mật phục bất kể ngày đêm, đeo bám ở nhiều điểm, từ quán cà phê, nhà hàng, cơ sở massage. Có lúc tưởng như khép vòng vây tới nơi rồi, nhưng lại phải rút. Nhiều đêm, 2-3 giờ sáng có tin báo lại lập tức lên đường. Cái khó là đối tượng thường trao đổi với nhau bằng tiếng lóng hay quy ước cá nhân nên rất khó xác minh. Sau nhiều lần cân nhắc và tính toán kỹ lưỡng, ban chuyên án được lệnh bất ngờ ập vào nhà đối tượng. Tôi thuộc tổ tiếp cận đầu tiên. Khi lao lên tầng 2 thì gặp và khống chế được Chi. Khi đó trên bàn có sẵn 2 bánh heroin. Tiếp tục khám xét, chúng tôi phát hiện thêm 45 bánh ma túy nữa được giấu trên trần nhà bằng thạch cao. Trung tá Tâm kể. Liên quan đến chuyên án này, chỉ gần một tháng sau đó, lực lượng chức năng tiếp tục bắt quả tang Nguyễn Thị Phương Thảo là con dâu chi có hành vi mua bán ma túy trái phép với Đỗ Văn Quyền, sinh năm 1986, trú tại phường Chùa Hang, thành phố Thái Nguyên, với tang vật là 3 bánh heroin. Tiến hành khám xét nơi ở của Thảo, công an thu giữ thêm 19 bánh heroin, trọng lượng gần 6,7 kg. Kỷ niệm chung và nỗi niềm riêng. Tội phạm ma túy được coi là tội phạm của tội phạm, có nhiều thủ đoạn tinh vi xảo quyệt, bị phát hiện thì thường chống trả quyết liệt bằng vũ khí. Có trường hợp bị bắt quả tang thì súng đã lên nòng với nhiều viên đạn, hay dùng ô tô đâm thẳng vào lực lượng chức năng. Chính vì vậy, các chiến sĩ trinh sát phải thực sự say nghề, bản lĩnh và tinh nhuệ. Đến giờ, Trung tá Đặng Thị Tâm vẫn không quên quá trình phá chuyên án vận chuyển heroin từ Sơn La về Thái Nguyên cách đây vài năm. Chị hồi tưởng, hôm đó chúng tôi nắm được thông tin đối tượng sẽ đi xe khách từ Sơn La về Hà Nội. Một tổ trinh sát gồm 5 người, duy nhất tôi là nữ, được lệnh đón lõng ở Hòa Bình. 12 giờ đêm, xe ô tô của chúng tôi từ Hà Nội theo hướng Hòa Bình thẳng tiến. Không quen đường, buổi tối trời lại mưa như chút nước, nên anh em cứ mỏ mẫm từng mét một. Đến trạm dừng nghỉ giáp địa phận Hòa Bình đã là 3 giờ sáng. Thời tiết lúc đó rất lạnh, ai cũng run cầm cập. Khi thấy xe khách đi qua, chúng tôi lập tức bám theo. Tuy nhiên khi đến bến xe Mỹ Đình thì chúng tôi bị mất dấu. Lúc này nhóm trinh sát phối hợp thông báo đối tượng đã lên một chiếc xe taxi đi hướng Thái Nguyên. Lập tức chúng tôi chạy xe hết tốc độ để đuổi theo, đến địa phận phường Ba Hàng, thị xã Phổ Yên thì chặn bắt thành công. Tang vật thu được là 3 bánh ma túy. Ăn tạm bát mì, cả tổ lên xe vòng lại Hòa Bình để truy bắt chủ hàng. Nhờ sự phối hợp của cảnh sát giao thông tỉnh Hòa Bình nên hai đối tượng nữa bị chúng tôi tóm gọn. Tôi là người trực tiếp khống chế đối tượng nữ. Khi lấy lời khai, tôi mới biết chị này đang mang thai mấy tháng. Hai ngày liên tục gần như không ngủ. Tôi tắm giặt, ai cũng phờ phạc, nhưng vui vì phá án thành công. Không chỉ say nghề trinh sát, Trung tá Đặng Thị Tâm còn được đồng đội nể phục vì là một xạ thủ súng ngắn có tiếng. Nhiều năm liên tục, chị là thành viên đội tuyển bắn súng của Công an tỉnh, tham dự các cuộc thi toàn quốc. Với thành tích cao nhất là huy chương đồng đồng đội, cá nhân chị đoạt huy chương bạc cấp tỉnh năm 2016. Đằng sau chiến công, đấu tranh triệt phá nhiều chuyên án khủng là những khoảng lặng, thiệt thòi nhất định trong cuộc sống. Chị chia sẻ, ngày trinh sát nói chung vất vả, nhất là với phụ nữ. Nhiều lúc nửa đêm hay khi dọn bữa cơm ra rồi, cũng phải bỏ đó để lên đường, dù nhà đang có khách. Mỗi chuyên án kéo dài một vài tháng, thậm chí cả năm. Những lần đi nắm địa bàn về, anh em trong đội ai cũng nhễ nhại mồ hôi, quần áo thì bẩn thỉu. Có đồng chí ngày sinh nhật con cũng không thể về, ngồi ăn tạm bánh mì ở cơ quan, nhìn mà thương. Điểm tựa và niềm động viên lớn nhất của Trung tá Đặng Thị Tâm là gia đình luôn đồng cảm và chia sẻ. Hai con trai của chị dần khôn lớn và biết tự lập để mẹ yên tâm công tác. Sau những chuyên án lớn trở về, chị luôn hoàn thành trọng trách của người mẹ, người vợ, người con dâu hiếu thảo trong gia đình, xứng đáng với tên gọi bông hồng thép chống tội phạm ma túy của Công an tỉnh. Hướng dẫn mới nhất của Bộ Y tế về chăm sóc trẻ em mắc COVID-19 tại nhà. Ngày 3 tháng 3, Bộ Y tế ban hành hướng dẫn chăm sóc tại nhà đối với trẻ em mắc COVID-19. Tại hướng dẫn này, Bộ Y tế đưa ra các tiêu chí lâm sàng đối với trẻ là F0 điều trị tại nhà, thuốc, vật dụng, gia đình cần chuẩn bị. 3 tiêu chí lâm sàng trẻ em mắc COVID-19 chăm sóc tại nhà. Trẻ em nhỏ hơn hoặc bằng 16 tuổi mắc COVID-19 được khẳng định nhiễm SARS-CoV-2 bằng xét nghiệm real-time RT-PCR hoặc test nhanh kháng nguyên do người chăm sóc tự làm tại nhà hoặc do nhân viên y tế, cơ sở y tế thực hiện. Không có triệu chứng hoặc có triệu chứng lâm sàng ở mức độ nhẹ, không khó thở, không suy hô hấp, SpO2 trên hoặc bằng 96% khi thở khí trời, nhịp thở bình thường theo tuổi, không có bệnh nền hoặc có bệnh nền nhưng đang điều trị ổn định. Đồng thời phải có cha, mẹ, người thân có khả năng chăm sóc, theo dõi tình trạng sức khỏe của trẻ, có khả năng liên lạc với nhân viên y tế qua các phương tiện như điện thoại, máy tính để được nhân viên y tế theo dõi, giám sát và xử trí khi có tình trạng cấp cứu. Vật dụng, thuốc cần thiết để chăm sóc trẻ em mắc COVID-19 tại nhà. Về vật dụng gồm nhiệt kế, máy đo SPO2 cá nhân nếu có, khẩu trang y tế, phương tiện vệ sinh tay, vật dụng cá nhân cần thiết, thùng chứa chất thải lây nhiễm có nắp đậy. Thuốc điều trị tại nhà gồm thuốc hạ sốt, paracetamol, gói bột hoặc cốm pha hỗn dịch uống hoặc viên, hàm lượng 800mg, 100mg, 150mg hoặc 250mg, đủ dùng 5-7 ngày. Thuốc cân bằng điện giải Orezon, gói bù nước, chất điện giải khác. Thuốc giảm ho, ưu tiên các thuốc từ thảo mộc, đủ dùng 5-7 ngày. Dung dịch nhỏ mũi, natri clorua 0,9%, đủ dùng 5-7 ngày. Thuốc điều trị bệnh nền, nếu cần, đủ sử dụng trong 1-2 tuần. Cách ly phòng lây nhiễm khi có trẻ mắc COVID-19 chăm sóc tại nhà thế nào? Cần tạo không gian cách ly riêng cho trẻ, nhất là khi trẻ có khả năng tự chăm sóc. Nơi cách ly phải thông thoáng, không sử dụng máy lạnh trung tâm, luôn mở cửa sổ. Đeo khẩu trang, trẻ em mắc COVID-19, với trẻ trên hoặc bằng 2 tuổi, người chăm sóc, người trong gia đình và trẻ em trên hoặc bằng 2 tuổi. Giữ khoảng cách tối thiểu 2 mét giữa trẻ mắc COVID-19 và những người khác nếu có thể được. Hướng dẫn theo dõi sức khỏe trẻ mắc COVID-19. Đối với trẻ dưới 5 tuổi, cần theo dõi các dấu hiệu tinh thần, đếm nhịp thở, mạch, đo SPO2 nếu có máy đo, bú ăn, đo thân nhiệt ít nhất 2 lần trên ngày, màu sắc da, niêm mạc, rối loạn tiêu hóa. Triệu chứng bất thường cần báo nhân viên y tế hoặc đưa trẻ đến cơ sở y tế gần nhất để khám chữa bệnh khi có bất kỳ một trong các dấu hiệu sau. Tinh thần, trẻ quấy khóc không chịu chơi, không hóng chuyện hoặc ly bì, co giật. Sốt cao liên tục trên 39 độ C và khó hạ thân nhiệt bằng các phương pháp như dùng thuốc hạ sốt, cộng chườm, lau người bằng nước ấm hoặc sốt không cải thiện sau 48 giờ. Trẻ thở nhanh hơn so với tuổi. Trẻ dưới 2 tháng khi thở trên hoặc bằng 60 lần trên phút. Trẻ từ 2 tháng đến dưới 12 tháng khi thở trên hoặc bằng 50 lần trên phút. Trẻ từ 12 tháng đến dưới 5 tuổi khi thở trên hoặc bằng 40 lần trên phút. Trẻ thở bất thường, khó thở, thở phập phồng cánh mũi, co kéo họng ức, cơ liền sườn, dấu hiệu mất nước, môi xe, mắt trũng, khát nước, đái ít, tím tái. SPO2 dưới 96%, có máy đo SPO2, nôn mọi thứ, trẻ không bú được hoặc không ăn, uống được. Trẻ mắc thêm các bệnh khác như sốt xuất huyết, tay chân miệng, bất kỳ tình trạng bất ổn nào của trẻ em mà thấy cần cấp cứu. Đối với trẻ từ 5 tuổi trở lên, cha mẹ cần theo dõi các dấu hiệu. Tinh thần, đếm nhịp thở, mạch, đo SPO2, nếu có máy đo, đo thân nhiệt ít nhất 2 lần trên ngày, màu sắc da, niêm mạc, ăn uống, đau ngực, đau bụng, rối loạn tiêu hóa, mất khứu giác, thính giác. Triệu chứng bất thường, cần báo nhân viên y tế hoặc đưa trẻ đến cơ sở y tế gần nhất để khám chữa bệnh khi có bất kỳ một trong các dấu hiệu sau. Cảm giác khó thở, ho thành cơn không dứt, không ăn uống được, sốt cao không giảm hay sốt không cải thiện sau 48 giờ, nôn mọi thứ, đau tức ngực, tiêu chảy, trẻ mệt không chịu chơi. SPO2 dưới 96%, nếu có máy đo SPO2, thở nhanh, nhịp thở của trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi, trên hoặc bằng 30 lần trên phút. Trẻ từ 12 tuổi, trên hoặc bằng 20 lần trên phút, thở bất thường, co kéo họng ức, liên sườn, bất kỳ tình trạng bất ổn nào của trẻ em mà thấy cần cấp cứu. Về thuốc điều trị, gồm thuốc hạ sốt khi nhiệt độ trên hoặc bằng 38,5 độ C, paracetamol liều 10 đến 15mg trên 1 kg trên lần, uống hoặc đặt hậu môn, cách tối thiểu 4 đến 6 giờ nếu cần nhắc. Lưu ý tổng liều thuốc không quá 60mg trên kg trên ngày. Thuốc cân bằng điện giải khi mất nước, do sốt cao, tiêu chảy, mệt mỏi. Khuyến khích trẻ uống nhiều nước, có thể sử dụng nước trái cây hoặc Orezon pha và dùng theo đúng hướng dẫn. Nếu trẻ không muốn uống Orezon, có thể thay thế bằng nước đun sôi để nguội, nước trái cây. Không sử dụng các dung dịch nước ngọt công nghiệp, không sản xuất từ hoa quả, để bù nước, tăng cường dinh dưỡng, ăn uống đủ chất, tăng cường ăn trái cây tươi, rau xanh. Các thuốc điều trị triệu chứng khi cần thiết, khi ho có thể dùng các thuốc giảm ho, ưu tiên các thuốc từ thảo mộc, ngạt mũi, sổ mũi, xịt rửa mũi, nhỏ mũi bằng dung dịch natri clorua 0,9%, tiêu chảy, men vi sinh, men tiêu hóa. Bộ Y tế lưu ý không tự ý dùng thuốc kháng virus, kháng sinh, kháng viêm khi chưa có chỉ định của nhân viên y tế, không xông cho trẻ em. Các gia đình có trẻ em mắc COVID-19 chăm sóc tại nhà cần có điện thoại, số điện thoại của các cơ sở y tế, trạm y tế, trung tâm y tế, quận, huyện, trung tâm vận chuyển cấp cứu, bác sĩ, tổ tư vấn cộng đồng, tổ phản ứng nhanh để liên lạc xử trí khi có tình trạng cấp cứu. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên đêm 22 ngày 23 tháng 3 năm 2022. Thành phố Thái Nguyên nhiều mây, có mưa, mưa vừa và dông, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 18 đến 23 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Tây nhiều mây, có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 17 đến 23 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Nam, nhiều mây, có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 18 đến 23 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Đông, nhiều mây, có mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 18 đến 23 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%.
Mục thông tin quảng cáo.
Bộ Y tế khuyến cáo 5K chung sống an toàn với dịch bệnh. Để chủ động phòng chống dịch COVID-19 trong trạng thái bình thường mới, Bộ Y tế mong muốn và kêu gọi mỗi người dân Việt Nam cùng nhau thực hiện chung sống an toàn với đại dịch COVID-19. Bộ Y tế gửi đến bạn thông điệp 5K, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế với các nội dung chính sau đây. Khẩu trang, đeo khẩu trang vải thường xuyên tại nơi công cộng, nơi tập trung đông người. Đeo khẩu trang y tế tại các cơ sở y tế, khu cách ly. Khử khuẩn, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay. Vệ sinh các bề mặt vật dụng thường xuyên tiếp xúc, tay nắm cửa, điện thoại, máy tính bảng, mặt bàn, ghế. Giữ vệ sinh, lau rửa và để nhà cửa thông thoáng. Khoảng cách, giữ khoảng cách khi tiếp xúc với người khác. Không tụ tập đông người. Khai báo y tế, thực hiện khai báo y tế trên app nCoV. Cài đặt ứng dụng Bluezone tại địa chỉ https://www.bluezone.gov.vn để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm COVID-19. Khi có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, hãy gọi điện cho đường dây nóng của Bộ Y tế 1900-9095 hoặc đường dây nóng của Y tế địa phương để được tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn đi khám bệnh, đảm bảo an toàn.
Cụ thể hóa mục tiêu chuyển đổi số, ứng dụng Xe Thái Nguyên chính thức ra mắt từ tháng 6 năm 2021. Giao diện người dùng thân thiện, thiết kế hiện đại, tiện ích phong phú, ứng dụng thông minh dành cho công dân số tỉnh Thái Nguyên nhằm kết nối chính quyền với người dân và doanh nghiệp. Với Xe Thái Nguyên, người dân và doanh nghiệp có thể cập nhật thông tin trên tất cả các lĩnh vực, tương tác và thực hiện dịch vụ công trực tuyến, xử lý các vấn đề như điện, nước, viễn thông, dịch vụ công ích cho đến theo dõi hồ sơ sức khỏe, đăng ký khám chữa bệnh. Nhằm phục vụ người dân tốt hơn, ứng dụng Xe Thái Nguyên tiếp nhận mọi phản ánh của người dân và phản hồi của các cơ quan chức năng. Xe Thái Nguyên tạo nên cơ chế giám sát cho người dân với hệ thống camera trực tuyến kết hợp trí tuệ nhân tạo, giúp cải thiện tình hình an ninh trật tự và giảm tai nạn xã hội. Gõ Xe Thái Nguyên trên CH Play của hệ điều hành Android và App Store trên hệ điều hành iOS, tiến hành cài đặt và trải nghiệm. Ứng dụng Xe Thái Nguyên sẽ tiếp tục được nâng cấp, hoàn thiện. Người dân trực tiếp sử dụng, góp ý để nền tảng ngày càng hoàn thiện hơn. Xe Thái Nguyên chung tay xây dựng nền tảng giao tiếp thông tin của Thái Nguyên vì người dân Thái Nguyên. Xe Thái Nguyên, chuyển đổi số, kiến tạo tương lai.
Siêu âm trị liệu là một phương pháp điều trị hiệu quả hiện đang được áp dụng tại khoa y học cổ truyền phục hồi chức năng Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên. Với những ưu điểm, không cần dùng thuốc, không có tác dụng phụ, tính an toàn cao. Có thể kết hợp điều trị song song với nhiều phương pháp khác nhằm mang lại hiệu quả cao hơn trong điều trị. Sử dụng sóng siêu âm để tác động vào mô, các tổ chức liên kết nhằm đưa ra các phương pháp điều trị bệnh lý về xương khớp như viêm khớp, thoái hóa, cứng khớp sau phẫu thuật. Tác dụng của siêu âm trị liệu: tác dụng nhiệt, giúp tăng chuyển hóa, tăng tuần hoàn, giãn mạch, chống viêm mãn tính. Tác dụng cơ học, làm mềm cơ, làm mềm và mờ mô sẹo. Giảm đau do sinh nhiệt, đồng thời tác dụng lên đầu dây thần kinh cảm giác. Người bệnh có nhu cầu thăm khám, điều trị liên hệ khoa y học cổ truyền phục hồi chức năng Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên, số 328 đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên. Hotline 0888 143 115.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thưởng, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân Tiến Dũng, kỹ thuật phát sóng Trần Quang Vinh. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.